đọc tới cái bài số 9, nhưng mà cô Bi Trí hôm qua chưa có giải nghĩa hết, hôm nay chân tịnh xin nói tiếp. Con đọc lại để cái bài số 9.
Ông đại tán tài trên với dụng ý thấy tánh sanh diệt vô thường và duyên sanh là vô ngã của vạn pháp.
Hôm qua cô giảng đến câu con người đau khổ không phải tại thế gian vô thường vô ngã. Con minh định cái nghĩa thế nào là vô thường vô ngã, phân tách để cho rõ hai cái nghĩa nó khác nhau chỗ nào, nó giống nhau chỗ nào, nó khác nhau chỗ nào. Thì con chỉ nói toàn về cái vô thường mà con không nói đến cái vô ngã. Như thế là quán vô ngã, tách cái thân chia nó ra làm bốn thứ mà tìm không ra cái chân tịnh đứng chỗ nào cả. Cho nên gọi là không có chân tịnh, gọi là vô ngã. Thế còn vô thường ấy là sự chuyển biến. Đây là hai pháp quán khác nhau. Một cái để cho mình thấy sự biến đổi, xê dịch. Một cái để cho mình thấy vạn pháp ở thế gian này nó hư vọng, nó không có thật. Như quán cái cây cái lúc nó còn nhỏ, rồi nó xanh tốt, rồi nó khô héo, rồi bỏ ra làm củi, người ta chặt làm củi. Đó, như thế gọi là quán gì? Vô thường. Như thế gọi là quán vô thường. Nó bé, rồi nó lớn lên, rồi nó xanh tốt, rồi thì nó già, rồi người ta chặt để đi làm củi. Thế đó là như thế gọi là quán gì?
Vô thường.
Thế còn quán vô ngã về cái cây thì quán thế nào? Phân tách từng thứ ra thì thấy cái những cái chất như cái lá mình vắt thì nó ra nước. Thế còn cái chất của nó thì là đất. Cái màu xanh của nó là nhờ mặt trời khi ấm, mà dĩ nhiên là cái có cái sức chuyển động thì mới nuôi lớn cái cây, cho nên cái thuộc về gió. Thế thì đấy, tách nó ra để thấy là tìm cái cây không có, chỉ có đất nước gió lửa thôi. Như thế gọi là quán về vô ngã. Đó. Thế thì chúng mình bây giờ ấy, chúng mình bây giờ ôn lại 8 bài với cái dụng ý. Đó. Dụng ý của chúng ta học về tứ niệm xứ để nhận được hai cái gì? Nhận được hai sự thật là tất cả vạn pháp đều vô thường, tất cả vạn pháp đều vô ngã. Trong vạn pháp đây thì chủ nhân chính là cái thân mình. Bắt đầu từ cái thân mình mà đi, cái gì cũng vô ngã, cái gì cũng vô thường. Mà trong cái lúc tu là mình phải dụng ý để giác tỉnh về hai cái mặt này. Con dụng ý giác tỉnh về hai cái mặt ấy để làm gì? Đấy. Thì con chỉ cho thầy, khi con biết được cái nghĩa vô thường ấy, thì con hết cái tham sân si. Si là si mê. Mình không biết cái nghĩa vô thường vô ngã thì mình là si mê. Còn bây giờ mình biết được hai cái sự thật này thì là mình giải thoát được cái si. Thế còn cái tham với cái sân, bởi vì cái si cũng như cái bàn tay của chúng ta đó, thể chất thì là cái si, mà nó cái bàn tay nó có cái thể chất bằng da bằng thịt, nhưng nó có mặt trái nó lại có mặt phải. Thế cái si nó cũng thế, cái si nó là thể chất, mặt phải của nó là tham, mà mặt trái của nó là sân. Bởi vì cái thể chất là si cho nên thấy mọi vật mới tham đắm, thấy tiền của, thấy danh giá, cái thân của mình mới tham đắm. Và bởi mà cái thể tham mà bị trái lại cái lòng tham, bị cái lòng tham bị chướng ngại, thế thì cái sân nó hiện lên. Cho nên ba cái cái si, cái tham với cái sân nó cũng như cái bàn tay đó, mặt trái mặt phải với cái thể chất, ba cái này nó đi liền với nhau, nó gắn chặt với nhau, không có tách rời được. Mà hễ cứ giải thoát được một thì tức là giải thoát được cả ba. Ví dụ như bây giờ đấy, như các con học về quán vô thường vô ngã, tỉnh ra thế là giải thoát được cái si. Mà vì không si cho nên không có tham, mà là bởi vì không có tham không có si cho nên rằng khi có không có lo cái chuyện mất còn, cho nên không có giận không có hờn. Sở dĩ mà người ta nói mình một tiếng rồi mình giận mình hờn là mình cho là cái lời nói ấy xúc phạm, làm cho mình mất cái giá trị, cho nên mình mới giận. Còn bây giờ biết cái thân này là đống thịt thối, người ta nói bao nhiêu chăng nữa người ta cũng vẫn chưa nhận được cái sự thật là cái thân này là cái đống thịt thối. Mà chính cái thân người ta đang nói mình đấy, thì cái thân ấy nó có là mai đây nó có thối nát, nó có tàn rã không? Thế thế. Vậy thì mình hơi đâu mà mệt nhọc mà để đi giận hờn một cái đống thịt nó sắp quá rồi. Thế cho nên không bận lòng. Vì vậy cho nên chỉ cần tỉnh giác, mà cũng cần tỉnh giác trong cái khi tỉnh ấy mình dụng ý, mình tỉnh hai cái việc vô thường và vô ngã để tiêu ba cái độc tham sân si. Mà nói là tiêu ba cái độc, nhưng sự thật ba cái độc này nó là gốc của tất cả độc, nó là nguồn của tất cả 84,000 phiền não. Cho nên cứ chữa được cái gốc thì bao nhiêu cái ngọn đều sạch. Cái đau khổ không phải tại thế gian vô thường vô ngã, mà chính là tại mình mờ ám cái sự thật này, cho nên mình khổ. Con chỉ cái chỗ đó. Thế chứ còn nếu mà mình không mờ ám thì sao? Cho nên không có phải phiền nhọc mọi người, không oán trách, không hờn giận, mà cái tâm nó không chứa những cái oán trách, cho nên mình đỡ những cái ràng buộc, đỡ những cái vất vả nhọc nhằn. Vì vậy cái tinh thần được thảnh thơi. Thế là vậy. Thì không phải là để chúng ta học đây không phải là để sửa cho cái thân và cái cảnh nó hết vô thường vô ngã, mà chỉ để tỉnh ra biết nó là vô thường, nó là vô ngã, thì mình không vướng, không bận, không bám vào, mà mình đỡ được những cái ràng buộc, đỡ những cái vất vả cực nhọc, đỡ những cái thất vọng,